Bài giảng theo Thi Thiên 19 với đề tài Hai sự khải thị.
Kính thưa quý vị, mấy tuần trước chúng tôi có dịp đi nghỉ mát và chúng tôi được dịp đi thăm một số cảnh rất là đẹp ở miền Nam của Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam chừng mười mấy tiếng đồng hồ lái xe mà thôi. Có nơi có thể nói là giống như Hạ Long, mặc dù không bằng Hạ Long, có những cái đoạn rất là lớn, có những cái núi đá rất là hùng vĩ. Và khi tôi đứng trước những cái cảnh thiên nhiên như vậy, tôi nghĩ đến hai bài thi thiên. Một bài thi thiên mà chúng ta đã có dịp học mấy tuần trước, đó là thi thiên thứ 8. Sau khi ông David nhìn cái cảnh thiên nhiên như vậy, ông thấy mình quá nhỏ nhoi và ông nói, con là người là gì mà chưa nhớ đến. Và hôm nay chúng ta sẽ học một bài thi thiên khác là thi thiên 19. Cũng là một cái phản ứng mà tác giả là ông vua David phản ứng lại khi ông nhìn đến thiên nhiên. Và lần này ông thấy được thiên nhiên là một cách thường để bày tỏ cho mình biết về Ngài. Và chúng ta sẽ thấy thi thiên 19 này được phân chia ra làm hai đoạn rõ rệt. Đoạn thứ nhất từ câu 1 đến câu 6 nói về cái cách thường để cho chúng ta biết về Ngài qua thiên nhiên, qua vạn vật, qua vũ trụ. Và đoạn thứ hai từ câu 7 trở đi nói về cái cách thượng đế cho chúng ta biết về Ngài qua Kinh Thánh. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó búa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó, Ngài đã đóng cài cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng hơi chút, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng của mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ lại linh hồn. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diện mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm của mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Như tôi thưa với quý vị, đoạn Kinh Thánh này nói đến hai cái cách Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về Ngài. Mỗi người chúng ta đều có một cái ao ước là được biết đấng sáng tạo đến mình, thượng đế. Và mỗi người chúng ta đều đặt câu hỏi, thượng đế là ai? Thượng đế muốn cái gì? Khi ông Môi-se trong Cựu Ước đối diện với thượng đế, ông hỏi, Chúa ơi Ngài là ai? Khi Sao-lơ ở trong Tân Ước đối diện với thượng đế, ông cũng hỏi, Chúa ơi Chúa là ai? Chúng ta cũng nhớ lại là khi mà Môi-se hỏi Chúa là ai đó, Chúa không nói là nhìn ta đi sẽ biết ta. Con người có cái giới hạn, chỉ có thể biết một phần nào thượng đế mà thôi. Và thượng đế chỉ có thể diễn tả, bày tỏ Ngài cho con người theo cái khả năng của con người có thể lĩnh hội được. Và hôm nay chúng ta thấy thượng đế bày tỏ Ngài cho con người biết bằng hai cách. Cái cách thứ nhất là qua thiên nhiên và vật. Khi chúng ta nhìn thiên nhiên và vật, chúng ta phải thấy được là có một cái bàn tay gây dựng nên cái vũ trụ này. Ông David hồi xưa chỉ là người chăn chiên, ông không phải là một khoa học gia. Ông chưa có bao giờ đọc được những bài của các nhà khoa học ngày hôm nay viết về cái sự lớn lao của vũ trụ. Nhưng mà theo cái hiểu biết của ông, cái nhìn của ông trong bầu trời lúc ông chăn chiên đó, cũng đủ cho ông biết là cái vũ trụ như vậy nè, phải có một đấng dựng nên nó. David nói là các tầng trời cao rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm. Ông cho cái ví dụ về mặt trời. Ông nói là mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chút, vui mừng chạy đua như người dõng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Chỉ còn nhìn mặt trời thôi, ông thấy cả một sự huyền nhiệm lúc đó. Mặt trời nó bao nhiêu năng lượng, tỏa sáng ra 24 tiếng, năm này qua năm kia, năm này qua năm kia. Và nó có cái trật tự tuần hoàn lúc đó, sáng mặt trời mọc, chiều mặt trời lặn. Và qua cái nhìn đó, ông biết là phải có Thượng Đế, phải có một đấng tạo dựng nên con người. Khi chúng ta nhìn vũ trụ thiên nhiên, nhiều người nghĩ đây là kết quả của tiến hóa. Nhưng bây giờ trong khoa học cũng có một trường phái cho rằng cái vũ trụ ngày hôm nay không phải đến bằng cái sự tình cờ như là thuyết tiến hóa, nhưng mà có một intelligent design, có một đấng có sự thông minh tạo dựng nên cái vũ trụ tuyệt vời như vậy. Nhìn bầu trời thiên nhiên như vậy, chúng ta thấy có cái công việc của Đức Chúa Trời trong đó, chứ không phải đến một cách tự nhiên. Những cái trật tự của vũ trụ, những cái tinh vi của từng tế bào nhỏ trong thân thể chúng ta càng cho chúng ta thấy rõ ràng là phải có một đấng dựng nên gì đó. Phaolô nói trong Roma đoạn 1 từ câu 19 câu 20 như thế này: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày cho họ rồi. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi bởi những sự toàn lành Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tính Ngài. Thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét cái công việc của Ngài, nên họ không chối Ngài được. Nhìn xung quanh, nếu chúng ta khách quan, chúng ta phải thấy là có một bàn tay tạo dựng nên vũ trụ này, và bàn tay đó là bàn tay Đức Chúa Trời. Cái bàn tay của Thượng Đế tạo dựng nên vũ trụ này, nó sờ sờ trước mắt. Chúng ta không thể nào chối được nếu chúng ta khách quan nhìn cái vũ trụ. Về cái sự khải thị của Đức Chúa Trời qua vũ trụ này, David nói đến hai cái đặc tính. Câu thứ hai nói như thế này: ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ ra sự tri thức cho đêm nọ. Ông nói cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người về sự hiện hữu của Ngài, nó vượt thời gian. Ngày đêm, ngày này tỏ ra ngày kia. Thì ra đúng hơn chúng ta phải dịch là như thế này: ngày này qua ngày kia tuôn tràn lời giảng. Cái lời giảng nó tuôn ra như là nước từ trong dòng suối, cứ tiếp tục tuôn tràn. Có người nói thiên nhiên là cả ngàn bài giảng Đức Chúa Trời dành cho chúng ta mỗi ngày. Không những cái bài giảng của thiên nhiên về Đức Chúa Trời đó, nó vượt thời gian liên tục như vậy, nhưng nó cũng vượt không gian nữa. Câu 3: chẳng có tiếng, chẳng có lời nói nào mà không ai nghe tiếng của chúng nó. Bản dịch này đúng. Có thể mình hiểu được là như thế này, là cái bài giảng của Đức Chúa Trời đó không phải là bằng cái lời nói như là Kinh Thánh, nhưng mà bằng những cái hình ảnh của vũ trụ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu câu này theo cái nguyên ngữ của nó là như thế này: chẳng có tiếng, chẳng có lời nói nào mà không nghe tiếng của chúng nó. Bản NIV dịch là: there is no speech or language where their voice is not heard. Nếu dịch như vậy thì nó cũng đồng nghĩa với cái câu kế tiếp: dây đo chúng nó bủa khắp trái đất và lời nói chúng nó truyền đến cực địa, nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Có nghĩa là cái sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người đó không những chỉ vượt thời gian không, nó cũng vượt không gian nữa. Không có một nước nào, ngôn ngữ nào trên thế gian này mà không hiểu được cái sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Không có người nào trên thế gian này nói bất cứ cái ngôn ngữ nào đi nữa cũng không nhìn thấy được cái bàn tay của Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ. Khi bị trời nhìn những cái cảnh đẹp đó, tiếng nghe bên cạnh có người nói tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, có người nói tiếng Anh. Bao nhiêu ngôn ngữ, nhưng mà có nói ngôn ngữ nào đi nữa, chúng ta cũng hiểu được cái ngôn ngữ của Đức Chúa Trời qua cái sự tạo dựng của Ngài. Cái mặt trăng đó hồi xưa chia sẻ làm hai, một nửa soi người chinh phụ, một nửa soi người chiến sĩ ngoài trận tiền. Cái mặt trăng nó thật ra nó không phải chỉ chia làm hai, nó chia cả triệu triệu lần, soi đến mỗi người chúng ta. Và mỗi người chúng ta nhìn mặt trăng đều phải thấy có cái bàn tay Thượng Đế tạo dựng lên đó. Chúa cho chúng ta biết về Ngài là đấng sáng tạo vĩ đại đó qua vũ trụ. Chúng ta chỉ cần nhìn và thấy. Oái âm là nhiều người như Phaolô nói hồi nãy vẫn cứ diễn dịch, không suy nghĩ và thấy được Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng con người. Thượng Đế biết chúng ta như vậy, biết là sanh ra trong sự tối tăm, chúng ta không có được cái con mắt để mà thấy Ngài ngay cả khi chúng ta nhìn vũ trụ. Và chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài không ngừng ở cái chỗ là chỉ để chúng ta nhìn vũ trụ và thấy Ngài không. Thượng Đế muốn cho chúng ta biết Ngài nhiều hơn nữa, thành ra mới cho chúng ta biết về Ngài qua cuốn Kinh Thánh nữa. Và đây là điều thứ hai David nói về cái sự khải thị của Thượng Đế. Điều thứ nhất là sự khải thị qua thiên nhiên, điều thứ hai sự khải thị qua Kinh Thánh. Từ câu 7 tới đi, David nói về Kinh Thánh. Để diễn tả Kinh Thánh, ông dùng những chữ như thế này: luật pháp của Đức Giê-hô-va, sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va, diền mối của Đức Giê-hô-va, điều răn của Đức Giê-hô-va, sự kính sợ của Đức Giê-hô-va, các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Sáu điều này, ông David chỉ có ý muốn nói đến ngũ kinh, năm cuốn sách đầu tiên trong Cựu Ước. Nhưng bây giờ chúng ta biết là Thượng Đế muốn dùng David nói đến cả nguyên cuốn Kinh Thánh, vừa cả bộ Tân Ước, vừa cả bộ Cựu Ước. David trong sáu câu nói đến một số đặc tính của cuốn Kinh Thánh. Tôi muốn trích ra ba điều đây thôi, và David nói về cuốn Kinh Thánh mà chúng ta có ngày hôm nay. Thứ nhất, ông nói luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn. Trọn vẹn thứ nhất có nghĩa là đầy đủ rồi. Và thứ hai có nghĩa là nó không có cái gì sai lầm trong đó. Hồi nãy chúng ta nói đến cái sự khải thị của Thượng Đế qua thiên nhiên. Và có nhiều người nhìn thiên nhiên nó không thấy được Thượng Đế. Thì có lẽ cái sự khải thị qua thiên nhiên đó nó có thiếu sót. Nó có những cái điều hay của nó. Nó vượt thời gian, nó liên tục mà Kinh Thánh không có được cái đức tính đó. Trong Kinh Thánh có nhà tiên tri này viết một phần, và đôi khi chúng ta phải chờ đến bao nhiêu năm sau mới thấy có nhà tiên tri khác hiện lên để mà viết phần tiếp. Thật ra cuốn Kinh Thánh không phải là một sự khải thị liên tục của Đức Chúa Trời giống như là vũ trụ. Cuốn Kinh Thánh cũng không phải là sự khải thị vượt không gian, vượt mọi biên giới về ngôn ngữ giống như là vũ trụ. Ngày hôm nay, cảm ơn Chúa là chúng ta thấy có nhiều bản dịch Kinh Thánh qua các ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà vẫn còn có nhiều ngôn ngữ không biết về Kinh Thánh. Và ngay cả ở nước Mỹ này, có nhiều người vẫn chưa bao giờ đọc được cuốn Kinh Thánh. Thành ra, cuốn Kinh Thánh không vượt ra khỏi được không gian, nhưng mà nó có một đức tính khác rất là quan trọng. Đó là nó trọn vẹn, nó đầy đủ. Và chỉ cần dựa vào cuốn Kinh Thánh, chúng ta biết đủ về cái sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vũ trụ, chúng ta chỉ biết có một điều. Chúng ta biết được có một đấng tạo dựng nên thế gian. Và biết được là cái đấng tạo dựng đó có quyền năng. Nhưng mà chấm dứt cái đó. Khi chúng ta nhìn vũ trụ, Thượng Đế đối với chúng ta vẫn là một đấng xa vời, không có gì liên hệ với chúng ta. Nhưng mà đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Thượng Đế đó là một Thượng Đế yêu thương chúng ta, có sự gần gũi với chúng ta. Và không những chúng ta chỉ biết về Thượng Đế không, nhưng chúng ta biết Ngài, gần gũi với Ngài, cảm thông với Ngài, và biết Ngài cảm thông với chúng ta. Có một chi tiết mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây rất là hay, là khi chúng ta đọc đoạn đầu tiên của Thi Thiên 19, từ câu 1 đến câu 6, tác giả dùng chữ Đức Chúa Trời, các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chữ El ở trong nguyên ngữ, chữ El là một cái việc làm, cái kích thước. Nhưng mà khi mà ông đi qua câu thứ 7, ông không gọi tổng là Đức Chúa Trời, mà ông đổi thành Đức Giê-hô-va. Luật pháp của Đức Giê-hô-va, sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va, diện mối của Đức Giê-hô-va, điều răn của Đức Giê-hô-va, sự kính sợ Đức Giê-hô-va, các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Cái khác nhau giữa cái chữ Đức Chúa Trời với lại cái chữ Đức Giê-hô-va là như thế nào? Đức Chúa Trời là một cái chức, còn Đức Giê-hô-va là cái tên. Khác nhau nhiều lắm quý vị. Có một người nọ đứng lên làm chứng về một ông bác sĩ. Và người đó lúc đầu tiên nói: ông bác sĩ A này khám bệnh cho tôi rất là kỹ, giỏi lắm. Và gọi người đó là ông bác sĩ, nói đến cái chức của ông này. Nhưng mà sau khi nói đến cái việc làm bác sĩ rồi, thì người này đổi giọng: anh John là người yêu của tôi, từng viết cho tôi bao nhiêu cái thơ tình. Anh John, cái tên riêng của ông ta chứ không phải là chỉ bác sĩ trống không nữa. Thì bây giờ người này nói đến một cái sự liên hệ mật thiết. Tôi biết tên riêng của ông ta là John. Cũng vậy, David bây giờ không nói đến cái chức của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà gọi cái tên của Đức Chúa Trời, và chúng ta biết Ngài muốn chúng ta gọi Ngài là Jehovah. Cuốn Kinh Thánh còn vẹn, nó đầy đủ, và chỉ cần dựa vào cuốn Kinh Thánh, chúng ta biết đủ về cái sự cứu rỗi của chúng ta. Cuốn Kinh Thánh thì chúng ta thấy trọn vẹn về Đức Chúa Trời, chúng ta biết tên của Ngài, Ngài muốn chúng ta gọi Ngài là gì. Chúng ta biết Ngài không những chỉ là một đấng quyền năng sáng tạo vũ trụ, nhưng cũng là đấng thánh khiết. Chúng ta biết Ngài thích cái gì và Ngài ghét cái gì. Ngài ghét tội lỗi, Ngài ghét con người thờ phượng những hình tượng. Đọc Kinh Thánh, chúng ta biết Ngài thánh khiết, không chấp nhận được tội lỗi. Và chúng ta cũng biết Ngài yêu thương chúng ta nữa. Yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài để chết cho chúng ta, đến ngày nay chúng ta được cứu. Tất cả những điều đó được gói ghém trong Kinh Thánh mà vũ trụ không nói lên được. Có trọn vẹn đây không có nghĩa là nó có thể giúp cho tôi đi kiếm việc làm, nhưng mà nó trọn vẹn ở cái nghĩa là nó đủ để cứu rỗi chúng ta. Nhưng mà nó cũng trọn vẹn ở cái điểm là cuốn Kinh Thánh là một cái kho tàng chứa đựng bao nhiêu cái bí quyết để chúng ta có thể sống một đời sống không phải là chỉ eo ọ, nhưng mà sống chiến thắng, sống đáng sống, đẹp lòng Thượng Đế, đẹp lòng những người xung quanh. David diễn tả cuốn Kinh Thánh là trọn vẹn hơn thiên nhiên. Ông còn nói cái đức tính thứ hai nữa, thì chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn. Chúng ta cũng có thể hiểu theo cái nguyên ngữ của nó là đáng tin. Các bản dịch tiếng Anh là trustworthy, đáng tin cậy được. Khi chúng ta đọc những sách vở viết 100 năm trước, những cái điều mình đọc nó cũ rồi, nó không còn đáng tin nữa. Nhưng mà cuốn Kinh Thánh khác. Nó 2.000 năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn không thay đổi. Và đọc và chúng ta vẫn còn thấy cuốn này nó đáng tin cậy, cũng như những người ông cha chúng ta đã đọc cuốn Kinh Thánh này mấy trăm năm trước. Chúa Giê-xu nói cuốn Kinh Thánh là lời của Chúa. Và những lời tiên tri trong cuốn Kinh Thánh được thành tựu một cách rõ ràng. Có những tài liệu khảo cổ đã chứng minh được là một số điều đã xảy ra theo đúng lời Kinh Thánh diễn tả. Và nếu có những cái điều nào chúng ta thấy có vẻ như mâu thuẫn trong Kinh Thánh, tôi xin thưa với quý vị điều này. Sở dĩ chúng ta thấy mâu thuẫn đó là không phải là Kinh Thánh sai, nhưng có thể tại vì chúng ta không hiểu đủ Kinh Thánh để mà thấy nó sai. Có một ông nọ kể lại cái câu chuyện. Ông ta lái xe trong lúc trời bão tuyết. Tự nhiên xe ông nó bị quay. Trong lúc xe quay, ông nhớ lại một điều. Khi ông đi học lái xe, người ta dạy. Người ta là nếu mà xe anh quay hướng nào đó, thì phải vặn tay lái theo cái hướng đó đó. Nhưng mà trong lúc chiếc xe nó đang quay như vậy đó, ông nghi ngờ, không tin cái lời dạy đó. Và ông vặn lái xe ngược lại, nó có lý hơn. Xe nó quay hướng đồng hồ, mình phải vặn ngược kiếm đồng hồ thì nó mới có lý. Và càng vặn ngược lại, xe ông nó càng quay nhiều hơn. Quý vị thấy trong lúc cần thiết, đó, ông dựa vào cái đầu của mình. Và chúng ta cũng vậy, gặp những khó khăn trong đời sống. Đôi khi chúng ta dựa vào sự suy nghĩ của mình nhiều hơn là dựa vào cái lời dạy của Kinh Thánh. Trong hội thánh, đôi khi chúng ta dựa vào cái truyền thống của mình. Tại vì hồi giờ mình làm như vậy, mình làm như vậy. Chúng ta không có bao giờ xem cái việc làm của mình có thích hợp với Kinh Thánh hay không. Đôi khi có những hội thánh dựa nhiều vào kinh nghiệm. Có người đứng lên, hôm qua Thượng Đế xuất hiện trước mặt tôi và nói tôi làm cái này làm cái kia, thành mình để làm cái này cái kia, mọi người tuân theo. Không cần phải biết là cái điều người đó nói có theo Kinh Thánh hay không. Chúng ta phải biết là Kinh Thánh là cái điều đáng tin cậy và chúng ta phải làm theo. Có những Kinh Thánh toàn vẹn, đáng tin cậy, nhưng mà tác giả còn diễn tả thêm một điều nữa là những điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch. Có nghĩa là Kinh Thánh chỉ có một mục đích mà thôi, là để giúp con người. Đức Chúa Trời không có ý muốn lợi dụng chúng ta. Thì ra chúng ta không có làm được gì cho Đức Chúa Trời hết, chỉ có Ngài làm cho chúng ta mà thôi. Cái ý của Ngài trong sạch. Và tất cả những cái điều dạy dỗ trong Kinh Thánh đó chỉ có ích cho chúng ta mà thôi, chứ không có làm hại chúng ta. Vâng, trong Kinh Thánh có những cái câu chuyện tà dâm, mình nghe mình cũng rợn tóc gáy. Nhưng mà đây càng chứng tỏ Kinh Thánh đến bởi Đức Chúa Trời. Thì vì con người nếu bày ra ông David thì viết về ông David một cách hoàn toàn hơn là một người phạm tội tà dâm. Và điều này cũng chứng tỏ một điều là con người chúng ta từ trong bản chất đã xấu xa. Mặc dù Kinh Thánh kể những cái câu chuyện đó, không có bao giờ Kinh Thánh nói đây là những điều tốt. Luôn luôn khi chúng ta đọc những điều đó, chúng ta thấy Kinh Thánh nói đây là những điều làm phật lòng Chúa và không nên là tất cả là trong sạch. Ba điều David nói về cuốn Kinh Thánh mà chúng ta có được ngày hôm nay, trọn vẹn, đầy đủ cho chúng ta, để chúng ta biết về Ngài và sống cho Ngài. Đáng tin cậy hơn tất cả những tài liệu trong cuốn sách nào khác. Và nó trong sạch, nó không có lợi dụng chúng ta. Và ông nói đến cái lợi ích của Kinh Thánh nữa. Câu thứ bảy, luật pháp của Đức Giê-hô-va bổ linh hồn lại. Chúng ta nghe rất nhiều chứng cớ về những người đọc Kinh Thánh và được sự thay đổi. Từ Thánh Anselm cho đến Luther, đó là những người nổi tiếng, đến những người như chúng ta đọc Kinh Thánh và thấy đời sống mình được thay đổi. Không những là mình được thay đổi bằng cách là mình tin Chúa được sự cứu rỗi, nhưng mà trong đời sống hàng ngày, có nhiều người sẵn sàng làm chứng là nếu chúng ta suy gẫm lời của Chúa, đời sống chúng ta lần lần thêm thánh hóa, đẹp lòng Chúa hơn, càng ngày càng kết quả hơn. Nó không phải chỉ dạy chúng ta những cái luân lý bên ngoài, nhưng mà nó ảnh hưởng đến tận trong trái tim của chúng ta. Nó thay đổi tận trong linh hồn chúng ta. Và từ trong trái tim, từ trong linh hồn đó, nó mới tỏa ra cái đời sống bên ngoài. Và một cách nó tỏa ra đó là cũng như David nói đây, thì chứng cớ của Đức Giê-hô-va làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Khôn ngoan khác với lại có kiến thức. Tôi có thường nói, cái kiến thức trên đời này, chúng ta học cái trường đại học chỉ giúp chúng ta có cái nghề thôi. Đậu được bằng này bằng kia, gặt hái được một số kiến thức, chúng ta có thể đi ra kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà sự khôn ngoan Đức Chúa Trời nói đây là sự khôn ngoan khiến chúng ta không phải có cái nghề, nhưng có cái nghệ thuật sống trên đời. Sống đẹp lòng Chúa, sống cho đáng sống. Và cái nghệ thuật đó chỉ đến từ lời của Chúa. Nó làm cho chúng ta trở thành người khôn ngoan. Đôi khi khôn ngoan hơn cả những người tiến sĩ, bác sĩ có một cái nghề có tiền bạc cao trọng hơn chúng ta. Lời của Chúa thay đổi con người của chúng ta. Lời của Chúa cho chúng ta có một cái sự khôn ngoan, có cái nghề thuật sống. Nhưng lời của Chúa cũng làm cho trong lòng chúng ta vui mừng. Bởi vì khi chúng ta thật sự sống giống như Chúa muốn chúng ta sống, chúng ta có sự vui mừng, một sự bình an mà người khác không hiểu được. Và họ chỉ mong ước có được sự bình an đó thôi. Và chúng ta chỉ có được sự bình an đó khi chúng ta có Chúa, có lời của Chúa, để lời của Chúa thấm nhuận vào trong đời sống chúng ta. Luật pháp của Chúa trọn vẹn, luật pháp của Chúa đáng tin cậy, luật pháp của Chúa trong sạch. Luật pháp của Chúa làm bổ lại linh hồn tôi. Luật pháp của Chúa làm cho tôi có được sự khôn ngoan. Luật pháp của Chúa ban cho tôi sự vui mừng. Thế thì bây giờ mình làm cái gì với luật pháp của Chúa? David nói, các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của đàn ông. Ông nói chúng ta phải quý trọng cuốn Kinh Thánh. Phải coi cuốn Kinh Thánh trọng hơn những cái điều mình quý trọng ngoài đời. Ngày xưa người ta ví như là vàng hay là vàng ròng, bây giờ quý hơn cái nhẫn kim cương bao nhiêu cà rát. David không những chỉ so sánh luật pháp của Chúa với vàng với lại kim cương, ông so sánh với lại mật với lại nước ngọt của đàn ông. Nếu chúng ta có muốn ăn gì ngon lắm, một cao lương mỹ vị, đắt tiền, quý giá vô cùng, mà nếu chúng ta để đó, không nếm nó, thì nó cũng như không. Một thời gian sau cũng phải quăng vô thùng rác. Luật pháp của Chúa phải được chúng ta nếm, chúng ta phải đọc nó, phải suy gẫm nó. Tôi nhớ có lúc tôi đi thăm một người và tôi tặng người đó cuốn Kinh Thánh. Tuần sau tôi trở lại, người đó để cuốn Kinh Thánh lên bàn thờ, thờ cuốn Kinh Thánh. Không, đó không phải là điều Thượng Đế muốn. Thượng Đế muốn chúng ta dở cuốn Kinh Thánh ra đọc, cũng như là mình có cái thức ăn ngon, mình phải nếm nó, phải gặm nhấm nó như là con bò gặm cỏ. Chỉ khi chúng ta gặm nhấm nó, chúng ta mới thấy được cái lợi ích của Kinh Thánh. Hơn nữa, ông nói là các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng thề. Chúng ta phải đọc và chúng ta phải theo gìn giữ lời của Chúa. Lúc này, trong giờ phút này, bên Mỹ có Super Bowl, trận football mà hầu như mọi người đều coi. Mấy năm trước, có một cái quảng cáo trong Super Bowl của một cái hãng là Federal Express, hãng gửi hàng đi từ nước này qua nước kia. Một người làm việc Federal Express có bổn phận phải đem một món hàng từ cái điểm này qua điểm kia. Và nửa đường, máy bay ông bị rớt, và ông bị rớt trong cái hòn đảo. Người ta muốn nhấn mạnh đến cái tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm của người này. Thành ông ở trên đảo đó, ông cứ gìn giữ cái món hàng mà ông phải đem. Bao nhiêu năm sau, chim râu ông nó dài, quần áo tả tơi rồi đó, người ta cứu ông được, thì ông về, ông đi giao cái hàng đó cho người khách. Và khi người khách cảm ơn ông rồi, thì ông mới tò mò, nhưng mà cái gì trong cái món hàng đấy vậy? Cái người khách này mới dỡ cái món hàng ra, nói, đâu có gì đâu, trong này chỉ có cái Global Position System, để cho mình biết được là mình đang ở chỗ nào. Một cái satellite telephone để mình có thể gọi bất cứ nước nào. Một cái kim chỉ nam, một cái máy lọc nước biển ra nước ngọt để mình uống, gọi như là số đồ ăn vậy thôi. Rồi trên cái đảo mấy năm nay, ông canh giữ gói hàng mà ông chỉ cần mở ra dùng nó đó, thì ông đã bay về xứ sở của mình trong một ngày, hai ngày. Nhưng mà ông giữ cái gói hàng đó, đó là tại vì cái tinh thần trách nhiệm của ông. Cái bổn phận ông làm, ông chỉ làm vậy thôi. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của nhiều người chúng ta. Tôi là cái người phải giảng lời của Chúa. Thì cái bổn phận của tôi là phải nghiên cứu lời Chúa. Và khi tôi đến với lời Chúa nhiều khi chỉ qua cái bổn phận của mình. Cái trách nhiệm của mình là mỗi Chủ nhật mình phải có bài giảng, thì mình chỉ có bài giảng vậy thôi. Mình không có dùng những điều đó. Và quý vị cũng vậy, có thể mỗi người chúng ta khi tin Chúa được dạy là mình phải học lời của Chúa. Thành ra mình học lời của Chúa, mình đi học trường Chủ nhật, chỉ là cái bổn phận của người tín đồ thôi. Bổn phận của mình làm thôi. Làm cho qua loa, làm cho xong chuyện, để trả nợ với lại Thượng Đế. Câu David nói là các điều ấy dạy cho kẻ tôi tới Chúa được thông hiểu, có được sự khôn ngoan, và ai gìn giữ được phần thưởng lớn thề. Chúng ta có gìn giữ lời của Chúa, có áp dụng lời của Chúa trong đời sống chúng ta hay không? Hay chúng ta thờ ơ đặt nó qua một bên? Hay nếu chúng ta học lời của Chúa chỉ vì cái bổn phận chúng ta là người tín đồ phải làm? David diễn tả cuốn Kinh Thánh là đáng tin, là trong sạch. Nếu chúng ta coi lời Kinh Thánh là đáng tin cậy, và tất cả những cái điều dạy dỗ trong Kinh Thánh đó chỉ có ích cho chúng ta mà thôi, chúng ta noi theo không có nghi ngờ. David kết luận: Hỡi Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, là đấng cứu chuộc tôi, quyền lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Kết luận một câu, ông gọi Thượng Đế là gì? Không phải là hỡi đấng sáng tạo, nhưng mà ông gọi hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá và đấng cứu chuộc tôi. Đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy Thượng Đế không phải chỉ sáng tạo chúng ta rồi bỏ đi. Thượng Đế quá yêu thương chúng ta để thành con người, để chết cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể gọi Ngài là hòn đá, là đấng cứu chuộc tôi. Chúng ta phải áp dụng cái điều dạy trong Kinh Thánh vào trong tấm lòng của mình. Và chúng ta trước hết phải gọi Thượng Đế là đấng cứu chuộc mình, từ vì chính mình không cứu mình được. Chỉ có Thượng Đế mới cứu mình qua cái thập tự giá của Ngài trên đồi Golgotha năm xưa mà thôi. Và khi chúng ta đã gọi Thượng Đế là đấng cứu chuộc rồi, chúng ta phải cầu xin Chúa là những lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Làm sao chúng ta biết là cái điều mình nói, cái điều mình làm là đẹp ý Thượng Đế? Mình phải biết Thượng Đế chứ, mình phải biết là Ngài muốn chúng ta làm cái gì. Và làm sao mình biết Ngài muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải trở lại Kinh Thánh để đọc Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh. Và chỉ có khi chúng ta hiểu Kinh Thánh, chúng ta mới có thể cầu xin là để cho những cái hành động, những cái lời suy gẫm, những cái lời nói của tôi làm đẹp ý Ngài. Nhìn lại cái thi thiên này, chúng ta thấy cảm ơn Thượng Đế. Ngài không sanh ra chúng ta rồi bỏ đi để chúng ta bơ vơ một mình. Để cũng như các tôn giáo khác tìm cách tạo dựng hình ảnh của Thượng Đế qua cái suy nghĩ của mình. những Ngài cúi xuống và cho chúng ta biết Ngài. Ngài cho chúng ta biết Ngài một cách tổng quát, xuyên thời gian, xuyên không gian qua vũ trụ này. Nhưng mà Ngài cũng biết nó không có trọn vẹn, và Ngài cho chúng ta cũng nhìn thánh, để chúng ta thấy là Ngài thánh khiết, Ngài yêu thương chúng ta, chết cho chúng ta, để cho cái linh hồn của chúng ta được bồi dưỡng lại, để chúng ta có một sự khôn ngoan sống trên đời này, để chúng ta có sự vui mừng mà những người ngoài chỉ mong muốn. Cái điều chúng ta cần phải làm là quý. Không những chỉ quý không, mở nó ra đọc. Không những chỉ mở nó ra đọc không, áp dụng nó vào đời sống chúng ta. Và nếu làm được điều đó, chúng ta tìm được sự bình an cứu rỗi, tìm được sự vui mừng trọn vẹn. Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện.